chút héo khô qua tay ngài, đã trở thành cây sao đẹp xinh. Tay ngài nâng niu, tay ngài dịu dàng, giai điệu du dương khoan nhạc bỗng trầm. Ngài dệt nên khúc hát tân ca, lòng rộn ràng còn cất tiếng hoan ca.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bấy giờ Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với Phêrô: chúa đó. Vừa nghe nói chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đưa ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trời nóng quá, quá nóng. Càng nóng bao nhiêu thì anh chị em dường như lại càng đến đông bấy nhiêu. Đó là cái điều lạ lùng. Lạ lùng vì mình thấy được rằng là chỉ có Chúa mới làm được cái điều này thôi. Tôi đi từ Bắc ra Trung rồi vô Nam suốt chiều dài đất nước, mà đi đến đâu khi nói đến lòng thương xót của Chúa là người ta như là có một cái hấp lực gì kỳ lạ lắm, người ta kéo đến. Thưa anh chị em, thế thì như thế, ví dụ như là ngày hôm qua là ngày thứ tư, ngày hôm qua là ngày 21, đúng không, 21, thì giáo xứ Hưng Bình là một giáo xứ ở địa phận Xuân Lộc, một nhóm anh em ở ngoài giáo xứ đến đó, rồi họ gầy dựng nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và với cái nhóm nhỏ như vậy, thưa anh chị em, họ mời tôi về để dâng lễ. Lần trước đã mời đến một lần, Lúc đó thì cha sở ngài nói là ngài chưa biết nhiều đến lòng thương xót Chúa, cho nên ngài chưa thông báo nhà thờ. Mà không hiểu ở đâu các giáo xứ khác họ đến đầy hết cái nhà thờ to rộng hơn nhà thờ này nhiều. Mà họ đến đầy hết, khuôn viên cũng rất rộng. Lần này thì cha sở ngài đã cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa như thế nào. Ngài nói thì em cha đến đi, rồi tôi thông báo nhà thờ cho bà con họ đến. Thì ngày chiều hôm qua anh em chúng tôi đến đó lúc 2 giờ làm giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và đến 3 giờ thì thánh lễ, cho đến 4 rưỡi thì tan. Mà chúng tôi thấy một điều lạ lùng là người ta đến đông lắm, mà hỏi ra thì tới 80% là những xứ chung quanh. Mà rõ ràng là tôi chưa thông báo nhà thờ Chí Hòa. Tôi thử một lần không thông báo thì họ bàn cách nào họ báo với nhau. Lạ lùng lắm. Mà bảo tôi con nghe đấy là cứ xứ này người này gọi điện thoại cho người kia, nhắn tin người kia, thế là họ kéo đến. Thì tôi mới thấy được một điểm, đó là khi mà Chúa làm thì không có sức mạnh nào cản được. Như các tông đồ trong bài tin mừng ngày, trong bài tông đồ công vụ hôm nay anh chị em nghe, là đánh đòn, giam cầm, đe dọa, bắt bớ, các ông vẫn không nào núng, các ông vẫn không sợ sệt, các ông vẫn không ngại ngùng, mà vẫn cứ một lòng một dạ đi theo mà loan báo tin mừng. Và cuối cùng câu trả lời của hai ông đó, câu trả lời của Phêrô là cấm, từ nay không được đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa nữa, cấm từ nay không được lần hạt vân côi nữa, cấm từ nay không được rao giảng về Giêsu Nazareth nữa. Các ông trả lời sao? Phải vâng lời. Vâng lời hơn là vâng lời. Mạnh lên, phải vâng lời hơn là vâng lời. Rồi bây giờ anh chị em quạt cho nhau cái cho nó phấn khởi. Mỗi người cầm cái quạt hay tờ giấy, nói vâng lời Thiên Chúa là quạt người bên phải, vâng lời người ta là quạt bên trái nha. Phải vâng lời hơn là vâng lời. Không được vâng lời mà chỉ vâng lời. Chỉ vâng lời mà không vâng lời. Phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và con người thì ta phải lựa chọn. Và khi Thiên Chúa mời gọi ta hãy đi loan báo tin mừng, hãy đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, hãy đến lần Chúa mơn côi, hãy đến tham dự thánh lễ, thì ta phải vâng lời. Mà nếu người ta bảo rằng thôi đừng có đi mất thì giờ, thôi đừng có đi là mê tín nhảm nhí, thôi đừng có đi nóng nảy lắm, thôi đừng có đi trò trẻ con, thì ta nhất định không vâng lời, vì đó là lời của... À đó, anh chị em thấy không? Mình biết sáng suốt mà lựa chọn, biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Vì vậy mà Chúa chúc lành cho anh chị em mình là như thế. Và đó là chuyện của ngày hôm qua. Rồi ngày hôm nay anh chị em đến đây, rồi ngày mai thứ sáu ngày 23 tháng 4 thì chúng tôi lại đi tiếp đến một giáo xứ. Lần đầu tiên là giáo xứ Ngọc Hà ở huyện Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu. Cũng 3 giờ chúng tôi làm giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi 4 giờ rưỡi thánh lễ. Những ai ở vùng Bà Rịa, Vũng Tàu xin báo cho nhau để đến giáo xứ Ngọc Hà làm giờ cầu nguyện. Vì có nhiều anh chị em ở xa không có điều kiện đến Chí Hòa được, cho nên là nếu mà xứ nào cha xứ cho phép thì anh chị em cứ báo, rồi chúng tôi sắp xếp thời giờ để đến giới thiệu lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, dâng thánh lễ và cầu nguyện chữa lành cho những anh chị em đỡ phải mất công xa. Thì giáo xứ Ngọc Hà, khi mà anh chị em họ vô xin phép cha xứ, họ nói là thưa cha, mỗi tháng là chúng con phải tốn tới mấy chục cái xe để mà đến Chí Hòa, tiền mà tiền xe tính ra cả chục triệu, cả mấy chục triệu thì uổng quá. Thôi bây giờ cha Long nhận lời đến giáo xứ Ngọc Hà, cha cho phép chúng con đến đây để dâng thánh lễ, đỡ mất công đi về tới Chí Hòa này vừa xa vừa tốn tiền, rồi con để dành tiền đi xe đó con đưa cho cha, cha làm bác ái. Ông cha bảo sao lại đưa cho cha Long, mà vâng đưa cha làm bác ái, cho làm bác ái thì được, tốt rồi, sẵn sàng. Thế thì chúng tôi đến giáo xứ Ngọc Hà vào chiều ngày mai. Sau đó 4 rưỡi 3 giờ làm lòng thương xót, 4 rưỡi thánh lễ, 5 rưỡi là xong. chúng tôi lại tiếp tục lên đường đến giáo xứ Lam Sơn, cũng gần Bà Rịa Vũng Tàu, để làm giờ chầu Thánh Thể lòng thương xót Chúa từ lúc 6 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối. Đến 8 giờ tối xong thì chúng tôi về tới Sài Gòn là chắc khoảng 10 giờ đêm. 10 giờ đêm rồi tới thứ Bảy là bắt đầu vận chuyển 1.000 phần quà lên xe tải. Rồi đến chiều ngày mai, chiều thứ Bảy, cuối tháng là dâng thánh lễ ở Bến Hải. Dâng thánh lễ Bến Hải lúc 5 rưỡi xong, đến 8 giờ là bắt đầu 150 bạn trong đội Quần Áo Xanh lại khăn gói lên đường trực chỉ xuống U Minh Thượng, ở xứ Sẻo Dinh và xứ khó đọc Rọc Lá. Ở hai cái vùng Sẻo Dinh và Rọc Lá, từ ngoài vào trong kênh là khoảng 15 cây số, thì đến Sẻo Dinh và Rọc Lá khoảng 4 giờ sáng và dâng thánh lễ phát quà, sau đó đi vào Rọc Lá chúng có chục cây số nữa rồi phát quà tiếp, rồi ăn xong rồi chuẩn bị đi về đến nhà là khoảng 12 giờ đêm ngày Chủ Nhật hoặc là 3 giờ sáng ngày thứ Hai. Liên tục. Thì tôi mới thấy được rằng chỉ có Chúa mới ban sức mạnh cho anh em chúng tôi làm được điều đó. Vì nếu mà không có ơn của Chúa, không có sức nào chịu đựng nổi dài dằng dặc như thế này. Và đến Sẻo Dinh và Rọc Lá thì có một điểm mà bây giờ cha xứ đang là nhờ tôi chia sẻ với anh chị em. Và khi chúng tôi đến thì tôi thấy thực tế là như vậy. Khi đi tiền trạm trước thì anh chị em biết là cái vùng đó là vùng quê hương em, nước mặn đông chua, làng tôi nghèo. Xong rồi gặp nhau, áo anh rách vai. Vâng, quần tôi có hai cái tivi. Thì cái quê hương là nước mặn đồng chua. Và lúc mà ăn cơm chưa xong, ra ngoài ao mới giật mình, công nhận mình cũng liều. Là nhìn xuống cái ao, cái dòng kênh, thì đầu này là một cô đang gội đầu. Cái đầu kia là một cái cô giặt quần áo, cũng cái dòng kênh, cũng cái nước đó. Rồi tới kia là cô lấy gạo, cô xóc. Rồi tới chỗ kia là cô lấy rau, cô rửa, rồi cô đem vào cô nấu cho mình ăn. Lúc mình ăn xong mà xong thấy nó ngon, nó mặn mặn, nó chua chua. Thế cha sở mới bảo là, đấy, cha cứ đến nơi thì cha mới biết là người dân ở đây họ khổ như vậy. Vì là không có đào được giếng, cho nên là phải dự trữ nước mưa vào trong những cái bể. Mà người dân thì nghèo, đâu có tiền mà xây nổi cái bể. Tôi mới hỏi là nếu mà xây một cái bể nước như vậy thì là bao nhiêu? Ngài nói là khoảng 700 ngàn. Mà đây có 100 hộ là cả người Công giáo và người không Công giáo. Nếu mà cha giúp cho được mỗi gia đình một cái bể đó, thì họ sẽ muôn đời nhớ ơn. Vì đó là cái sự sống của người ta. Giữ được nước mưa trong 6 tháng mưa thì họ sẽ xài trong 6 tháng nắng là vừa đủ. Nếu mà có như vậy thì đó là cái hạnh phúc. Mình ở thành phố, mình thấy mở nước ra là thấy nước sạch rồi, đâu còn nghĩ đến nước chua, nước mặn gì đâu. Nhưng mà ở đó chỉ khi nào uống thì mới dám xài tí nước ngọt, còn tất cả là nước mặn, nước phèn hết thưa anh chị em. Giặt đồ, rửa rau rồi vo gạo cũng chung một cái thứ nước đó hết. Thế thì tôi nói vâng, con sẽ cố gắng. Từ cả mấy tuần nay tôi cứ đi đâu làm lễ thì tôi cũng xin cái bể nước. Hôm vừa rồi thì tôi đến dâng lễ đám cưới cho đồ hôn phối, nó thân trong nhóm đội Quần Áo Xanh. Tôi nói thôi bây giờ cha đề nghị chúng con là người đám có những lễ an táng, người ta thay vì mua hoa phúng điếu, thay vì là mua nhang mua đèn, thì người ta để dành tiền đó đưa cha mua gạo làm việc bác ái. Còn bây giờ đám cưới có lẽ chưa ai nghĩ ra cái này, cha đề xuất thế này là tụi con tính toán với nhau xong rồi á, bao nhiêu tiền mừng mà vừa chi hết rồi đó, chứ còn lấy cái tiền mừng đó cho cha để được 10 cái giếng được không? Thì mấy người khách, tại vì một nửa là tôn giáo bạn, họ trợn mắt lên, họ mới thấy rằng ủa sao đạo Công giáo nó hay vậy ta, lại đi lễ mà lại còn đi xin giếng nước. Tôi nói
Đó là đạo của chúng tôi là như vậy á, đó là đạo bác ái, đạo yêu thương. Mà cái bể nước đây là dành cho cả người Công giáo lẫn người không Công giáo. Vì đó là tin mừng phục sinh mà ta loan báo mà. Cho nên cái hai đôi hôn phối nói vâng con hứa, thì nó có bắt tay nhau hứa là giữ lòng trung thủy với anh, và có thêm lời hứa là con hứa bể nước cho cha. Thì lúc sáng nó gọi tôi bảo cha, được rồi cha, tôi con tính toán xong rồi, còn dư được 5 cái bể nước, con cúng cho cha 5 cái bể nước. Thế thì mẹ nó nghe vậy, mẹ nó bảo mày 5 cái, tao cũng 5 cái, thế là được 10 cái. Rồi thứ sáu này một anh trong đội quân áo xanh là dỗ vợ của anh ta. Thì mấy đứa con của anh ấy, nó cũng mọi lần cứ tới dỗ mẹ là phải có tí xôi, tí giò rồi thế này thế khác. Nhưng mà lần này nó bảo bố nó là thôi bố ơi, để dành cái tiền mà ăn chẳng đi đến đâu cả, thôi thì đưa cho cha để cha đi được mấy cái bể nước. Thế tôi mới hỏi vậy thì tụi con cho được bao nhiêu? Nó bảo dỗ mẹ con nhường cho cha 4 cái bể nước. Rồi cảm ơn tao đọc kinh cho mẹ mày lên thế đàng sớm. Thì thưa anh chị em, nếu mà mình sống đạo tin mừng như vậy thì thấy vui lắm. Vui lắm, tại vì khi mà mình uống một ly nước mà mình nghĩ đến biết bao nhiêu những người khác thèm có một ly nước như mình không có, thì mình sẽ thấy rằng cái ly nước của mình nó có giá trị vô cùng. Cũng giống như là anh chị em đến đây là nước mà anh chị em uống là nước sạch nguyên, là có gì đó chất lượng đàng hoàng, là cái người mà cung cấp nước cho anh chị em mình đến với tôi cả tháng trời, cứ nói thì cha cho con cung cấp nước cho cộng đoàn, bảo bìa chị cho tôi cái giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho nó chắc ăn. Thì sau một tháng là chị đưa cái dấu đỏ chói vào đây, thưa cha dấu đây, vậy con cung cấp được chưa? Bảo được rồi. Tức là vậy mỗi tuần là chị cứ cho lính chở đến 50 thùng, có khi 30 thùng cho anh chị em mình uống, rất sạch, rất hợp vệ sinh. Mà anh chị em nên uống nước không có lạnh, vì lý do là nước đá, nước lạnh nó chỉ đỡ cái cuống họng mình thôi, nhưng mà nó không có đỡ khát. Mình chỉ thích ngậm đá, nó chỉ mau sún răng, lạnh thì nó lại mau gãy răng, nhưng mà nó không có đã khát lên trong. Nước mà lạnh thì lại dễ bị đau bụng. Trời nóng mà anh chị em mà càng tống lạnh vô bao nhiêu thì nó lại càng làm cho cơ thể mình mất sức, mất nhiệt bấy nhiêu. Cho nên nước mà chúng tôi gửi đến anh chị em là nước an toàn vệ sinh thực phẩm đàng hoàng. Thì có những con người âm thầm lặng lẽ làm cái công việc đó, thì đó là cách mà ta loan báo tin mừng phục sinh đó thưa anh chị em. Nói rằng Chúa Giêsu sống lại, mình cứ hát Chúa Giêsu sống lại, hallelujah, rồi hãy vui lên, hallelujah. Nhưng mà làm sao cho người ta thấy được đó là niềm vui? Làm sao cho người ta thấy được đạo của mình là đạo phục sinh? Đạo phục sinh là đạo đem lại sự sống cho con người. Sống vui, sống khỏe, sống gì nữa? Sống vui, sống khỏe, sống trẻ. Rồi còn không có ghẻ thì đương nhiên rồi. Sạch sẽ thì sao có ghẻ được. Cho nên đạo mình, đạo phục sinh là đạo sống vui, sống khỏe, sống trẻ. Giữ được ba cái đó tức là ta sống thánh rồi. Một ông thánh buồn là một ông thánh đáng buồn. Ngạn ngữ Tây Phương có câu như vậy. Một ông thánh buồn đó là một ông thánh đáng buồn. Có nghĩa là khi buồn thì không làm thánh được, mà đã là thánh thì không buồn. Có bài hát gì đó, em không buồn nữa chị ơi, em không buồn nữa chị ơi. Vâng vâng, tôi nhớ được cái đó là đủ rồi, nhớ được cái đó là đủ rồi. Hoặc là cái bài hát mà ta ra ta ra ta 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 ta, bài gì? Nó và tôi ấy. Tôi nó sinh ra nằm chinh chiến. Luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời. Câu này quan trọng. Dù cho vành môi xe khô mấy cũng mỉm cười. Đó, câu đó là quan trọng. Dù cho vành môi xe khô mấy cũng
mỉm cười. Tôi với nó sinh ra nhằm chinh chiến, rồi nghèo nàn, rồi đủ thứ mọi chuyện hết. Nhưng mà nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời. Dù cho vành môi xe khô mấy cũng mỉm cười. Đó là sống tin mừng phục sinh đó thưa anh chị em. Cho nên mình vẫn hô là hãy vui lên. Làm sao cho người ta thấy được là vui lên? Khi mà mình sống vui, khi mình sống khỏe, khi mình sống trẻ, đó là mình sống thánh. Khi mình sống, đó là mình sống. Rồi bây giờ anh chị em quay sang cười với người bên phải, các có thấy khỏe không? Anh chị em quay sang cười với người bên trái, có quạt cho họ một cái thì có thấy sống thánh không? Chúa đang hiện diện giữa ta. Và anh chị em thấy rằng là nếu mà không có Chúa hiện diện ở giữa ta thì ta buồn lắm, không vui được, không khỏe, không trẻ và không thánh được. Rồi đến thứ tư tuần tới là thứ tư cuối tháng, ngày 28 tháng 4 là 5:30, chúng tôi dâng lễ ở giáo xứ Nam Hải ở quận 8, là một vùng ven đô. Mời anh chị em chúng ta cố gắng đến đi xa để anh chị em loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người vùng ven đô. Tại cái khu vực đó về lòng thương xót Chúa ít người biết, và khu vực đó là anh em tôn giáo bạn thì nhiều. Cho nên những người ở khu vực quận 8, Bình An Hạ, Bình An Thượng, Bình Thuận, Bình Đông, Bình gì đó, thì cố gắng đi truyền cho nhau, đến đó mà loan truyền lòng thương xót Chúa. Người ta thấy anh chị em mình đến đông như vậy, ta sẽ thấy rằng sức hút của lòng thương xót Chúa như thế nào. Rồi từ đó họ mới tò mò, họ rủ nhau họ đến. Rồi thứ bảy tới nữa là ngày 1 tháng 5, là đầu tháng hoa, là chúng tôi đến giáo xứ Thanh Hải ở Gia Kiệm. Lúc 4 giờ chiều ngày thứ bảy 1 tháng 5 là có dâng hoa kính Đức Mẹ. Sau đó là 5 giờ chúng tôi dâng thánh lễ đầu tháng hoa và kính lòng thương xót Chúa tại giáo xứ Thanh Hải ở vùng Gia Kiệm, Dốc Mơ. Chắc những anh chị em vùng Gia Kiệm, Dốc Mơ đổ về đó vào ngày thứ bảy đầu tháng 1 tháng 5, vừa dâng hoa kính mẹ, vừa kính lòng thương xót Chúa để nhờ mẹ đến với Chúa. Đó là một cái điểm rất đặc biệt, xin mời anh chị em đến tham dự. Và tại giáo xứ Chí Hòa chúng ta, ngày thứ năm 13 tháng 5, kỷ niệm lần thứ nhất Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba trẻ Jacinta, Francisco và Lucia. Thì lúc 13 giờ chúng ta bắt đầu có cuộc dâng hoa 5 sắc lên mẹ. Chúng tôi đã liên hệ được 5.000 bông hoa. Nếu ai còn có khả năng nữa xin hỗ trợ tiếp với chúng tôi, vì sợ số lượng người hơn 5.000. Có 5 sắc hoa, chúng ta đến và người ta đưa sắc hoa nào, Chúa cho cái hoa nào ta xài hoa đó. Xanh, đỏ, tím, vàng, trắng. Xanh, đỏ, tím, vàng, trắng. Thì mỗi sắc hoa là tượng trưng cho một cái ý nghĩa. Mỗi sắc hoa là tượng trưng cho một lời nguyện cầu, một giới mà chúng ta sẽ cầu nguyện. Và chúng ta sẽ hướng về đền Thánh Giuse. Chúng tôi có đài Đức Mẹ ở đó. Và chúng ta cùng lần hạt mân côi xen kẽ với dân hoa tập thể, dân hoa cộng đồng, múa, hát với những cánh hoa. Rồi những cánh hoa đó được làm phép và anh chị em đưa về nhà để xin Chúa thánh hóa, gìn giữ gia đình anh chị em. Đó là chương trình của ngày 13 tháng 5. Và bài giảng Chúa Nhật số tháng 5 năm 2010 đã có số đặc biệt về tháng hoa dâng mẹ. Mời anh chị em chúng ta đón mua ở cuối nhà thờ. Đức Hồng Y tha thiết mời gọi mỗi gia đình chúng ta nên có một cuốn bài giảng Chúa Nhật để biết tin tức Giáo hội Công giáo Việt Nam toàn cầu. Có 4 bài chia sẻ tin mừng của 4 Chúa Nhật. Có những thắc mắc gỡ rối tơ lòng, rồi vui cười, rồi chứng nhân lòng thương xót Chúa ở trong cuốn bài giảng Chúa Nhật. Mời anh chị em đón mua ở cuối nhà thờ. Và tháng hoa về thì chúng ta nghỉ hè, con cái mình nó đi chơi, chúng ta cũng nên có một cuốn Nhịp sống Giêsu karaoke, vừa hát karaoke vừa nhảy vừa múa cho nhà nó vui lên và mang bầu khí thiêng thánh, hơn là cứ hát những cái nhạc mà bị nó giật rồi nó chả ra làm sao cả, lời lẽ nó không ra thế nào. Thì mời anh chị em đón Nhịp sống Giêsu VCD, vừa karaoke, vừa múa, vừa nhảy, vừa hát. Và chúng tôi cũng nhận được một em bé lúc nãy đưa cho một cái con heo đất, và em nói với tôi viết cho một dòng chữ rất là dễ thương thế này: con dâng lên Chúa một nhịp rung động của trái tim, cùng khóc cùng cười với người, cùng với anh em con để tạ ơn Chúa. Anh chị em thấy tuyệt vời không? Một em thiếu nhi nam, tôi nghĩ là khoảng 10 tuổi, học lớp 4 gì đó. Con dâng lên Chúa một nhịp rung động của trái tim, cùng khóc cùng cười với người, cùng với anh em con để tạ ơn Chúa. Và đây là con heo đất em để dành những tiền quà sáng của mẹ cho. Đọc xong mình thấy xúc động. Một đứa bé mà nó nói rằng để một nhịp sống để cùng khóc, cùng vui, cùng rung động với con người, với Thiên Chúa. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới bảo nó viết được như vậy. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới thúc đẩy cho nó là đừng có ăn sáng nhiều con ơi. Nó vừa béo phì, nó vừa lại phải mua thuốc giảm béo, rồi con này để dành tiền con cho người nghèo. Có những người thưa cha, ta khấn cho con lên ký quá sức lẽ mình. Bảo tôi khấn, tôi có cách, cha có cách nào? Bảo có. Bảo có cách nào? Cứ nhịn ăn, đưa hết tiền cho tôi làm việc. Ba cái tháng là nó xuống ký liền, nó chả phải tốn gì cả. Cứ mua máy tập thể dục với lại đi hút mỡ với lại cái này cái khác. Hút mỡ rồi ăn sáng thì chiều lại ăn tô hủ tiếu bằng năm thì làm sao mà nó không lên cân được. Thế thì mình nghĩ đến người khác, cùng một nhịp rung động với người khác, cùng khóc cùng cười với người khác, đó chính là ta loan báo tin mừng phục sinh đó, thưa anh chị em. Và khi anh chị em thấy được rằng là Chúa Giêsu gần gũi với chúng ta biết là chừng nào, thì mình sẽ thấy được lòng thương xót của Chúa lớn lao biết bao. Anh chị em thấy nhá, các tông đồ theo Chúa mấy năm, người ta có 2 năm tình lận đận, đây đấy 3 năm tình lận đận, theo Chúa lên núi xuống đồi, và theo Chúa chứng kiến được biết bao nhiêu điều lạ lùng mà Chúa làm. Thấy rõ ràng là Chúa cho người điếc được, người câm được, người què được, người chết được, người mù được. Thấy không? Thấy rõ lắm. Mà Chúa còn hứa chắc chắn rằng ta ở đâu thì kẻ phục sự ta cũng sẽ ở đó với ta. Vậy mà vẫn chưa tin, vậy còn xúi mẹ mình đến móc ngoặc với Chúa rằng Chúa ơi Chúa, khi nào mà Chúa ngự trị đó thì cho 2 thằng con tôi nó ngồi, một đứa bên tả bên hữu, đứa làm bộ trưởng bộ kinh tế, đứa làm bộ trưởng bộ văn hóa giáo dục, nếu mà Chúa làm thủ tướng. Thế thì các ông vẫn còn sặc mùi trần tục, theo Chúa 3 năm mà đầu óc vẫn chưa có rửa sạch được những cái toan tính trần tục. Cho nên khi mà thấy Chúa bị bắt, các ông làm gì? Bỏ trốn hết. Rồi cái người mà thầy leo lẻo là cho dù mọi người có bỏ thầy đó thì con vẫn không bao giờ bỏ thầy. Mới hôm trước lời thề chưa ráo mực, tối hôm đó một người tớ gái thôi mới hỏi là dường như tôi thấy ông quen với Giêsu đó phải không, thì đã vội mải mốt mà thề tôi mà biết ông Giêsu cho xe lửa cắn đứt đầu đi. Anh chị em thấy các tông đồ theo Chúa như thế đó, và khi thấy Chúa chết thê thảm trên thập giá, rồi thấy Chúa bị an táng trong mồ, rồi thấy người ta lấp đá lại, rồi thấy các bà đi ra về thì bảo rằng cái mồ nó rỗng rồi, chả thấy ai cả. Công buồn quá, đi đâu? Văn chương phú lục chẳng hay, trở về làng cũ học cày cho xong. Các ông không trở về để mà cày, nhưng mà các ông trở về với cái nghiệp của mình là đánh cá. Chúng ta thấy cái thất vọng não nề của các ông không? Chúng ta thấy cái thất bại ê chề của các ông. Thất vọng, thất bại, thất gì nữa? Thất tình, thất gì nữa? Thất nghiệp, thất gì nữa? Thất gì? Thất thế, thất hết, mất hết, không còn gì cả.
trở về cày cuốc thôi, trở về làm ruộng thôi, trở về nghiệp đánh cá thôi, không còn theo Giê-xu nữa, mất tâm hơi rồi. Đó cũng là tâm trạng của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Có những người bảo, thưa cha, con giữ đạo từ bé đến giờ, con chỉ xin khấn một điều thôi, là cho con trúng số, mà con từ bé đến nay là 70 năm rồi mà chưa bao giờ một lần trúng số, rồi liệu còn giữ đạo nữa không? Có những người bị thử thách như vậy. Thưa cha, con đi lòng thương xót Chúa 2 năm trời nay rồi, con chỉ cầu cho thằng chồng của con, chưa gì vô chửi mình là thằng chồng là thấy thua rồi. Con khấn lòng, con đi lòng thương xót Chúa 2 năm rồi, con cầu cho thằng chồng của con nó quay trở lại, mà nó chưa quay trở lại, lại thằng chồng rồi còn nó nữa thì làm sao mà nó quay trở lại được? Nó quay trở lại mình, nó gặp, nó thấy mình bảo thằng này bây giờ mày quay trở lại rồi thì sao mà nó phải ảnh nhá, quay trở về với ẻm thì may ra chứ. Chưa được, bắt đầu là bỏ Chúa, là bỏ, là thất vọng não nề. Cho nên các tông đồ ngày hôm qua đã như thế, và chúng ta ngày hôm nay có như thế cũng là bình thường thôi. Chúa cũng chẳng buồn, chẳng giận, chẳng hờn, chẳng oán, chẳng trách gì ta cả. Anh chị coi, anh em chị em coi cách thức của Chúa xử sự. Chúa đến, công nhận ra không? Không nhận ra. Có khi lúc mà ta thất vọng quá, ta cũng không nhận ra Chúa. Lúc ta thành công quá, ta cũng quên Chúa. Mà ta thất vọng quá thì ta bỏ Chúa. Cho nên Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Lòng thương xót của Chúa là nó nằm ở cái chỗ đó, nằm ở cái chỗ là ta hiện diện ở đây mà nó không nhận biết ta, mà ta không có giận. Gặp mà tôi nó đến mà nó gõ cửa nhà nó, cha Long đây làm lễ chi hòa đây, và con vẫn đi lễ chi hòa mà không nhận ra, mày không nhận ra tao thì tao đóng cửa tao đi về. Điên lên đấy, Tết mà đến chúc Tết mà nó bảo con không biết cha là ai cả thì cũng điên lên đấy. Chúa không điên, cứ kiên nhẫn đợi chờ, hỏi các con có bắt được con cá nào không? Dạ thưa, không. Không, buồn lắm. Chúa thấy rõ cái tâm trạng buồn bã của con người chúng ta ngày hôm nay. Nhà các con còn gì ăn không? Trong túi còn tiền không? Lãnh lương chưa? Ui, tỏ thế. Ê, thưa anh chị em, Chúa có hỏi ta như vậy. Và Chúa thấu hiểu rõ từng cái nỗi khó, nỗi khốn khổ, nỗi cùng quẫn, nỗi cô đơn, nỗi thất vọng của ta. Anh chị em đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa không hiểu, không thấu, không thấy. Chúa biết hết, thưa anh chị em. Và Chúa không phải là người làm kinh tế. Chúa không phải là người đến để mà giúp cho ta vực dậy cuộc sống đời này. Nhưng Chúa đến để đồng hành với ta trong cuộc sống đời này. Để giữa những khốn khó, giữa những lao đao, giữa những vất vả, giữa những thất bại, giữa những thất vọng, vẫn có Chúa ở đó. Thế thôi. Thế thôi. Các ông vất vả suốt đêm không được con cá nào, Chúa có ở đó. Để hiểu cho nỗi thất vọng của các ông, để cảm thương cái nỗi thất bại của các ông, không trách móc. Không có phải không? Hãy thả lưới bên phải thuyền đi. Có đó. Trong cái nỗi thất vọng đó, ta nghe lời Chúa mời gọi ta, ta làm theo lời Chúa. Và khi làm theo lời Chúa, thưa anh chị em, chuyện gì xảy ra? Đó là cá nhiều vô kể. Cá nhiều vô kể. Và điểm đặc biệt là thế này, trong 7 ông đó, có ông đầu các tông đồ là ông, có ông được Chúa yêu là ông, rồi 5 ông khác nữa. Nhưng mà trong 7 ông đó, thấy cái chuyện lạ xảy ra là bắt được cái mẻ cá nhiều như thế này, thì ai là người nhận ra Chúa Giê-xu đầu tiên trong số 7 môn đệ đó, 7 tông đồ đó? Ai? Gioan. Gioan là người nhận ra Chúa và la lên với Phêrô rằng: Thầy đó! Khi nghe thầy đó thì Phêrô vội vàng mặc áo vào, khoác áo vào và nhảy xuống biển với thầy. Cái ông nhanh nhẩu đoạn, lúc nào cũng nhanh nhẩu đoạn. Lúc nào cũng nhanh nhẩu đoạn, thầy hốt xong rồi úp xùm lên là như vậy. Thế thì Cái tính Phêrô đó trong con người chúng ta ngày hôm nay cũng nhiều khi như thế đó. Có những người nhanh nhẩu đoạn, cái gì cũng sấn vào làm, nhưng mà nhiều khi bể gánh. Có lần ông ta cũng nhảy xuống và đi đến thuyền với Chúa, đi trên biển với Chúa, nhớ không? Đang là đi phấn khởi, xong có đánh ở mầm mấy cái, bố mày sợ quá, bố mày chìm. Lại cái ông Phêrô. Nhưng mà chính cái ông mà lắm tật như thế đó, cái ông yếu đuối như vậy đó, Chúa lại chọn làm đầu hội thánh. Tại sao Gioan nhận ra Chúa? Tại sao Gioan nhận ra Chúa? Thưa các bạn, tại sao? Tại sao trong bảy ông mà chỉ có Gioan là người nhận ra Chúa đầu tiên? Tại vì ông ấy yêu, người môn đệ Chúa yêu, tức là người môn đệ mà cũng yêu mến Chúa. Chúa yêu và yêu mến Chúa. Khi mà có tình yêu thì người ta dễ nhận ra nhau. Tôi khổ sở vì cái điện thoại 12 giờ đêm rang. Cha Long nghe đây ạ. Cha có nhận ra con không? Jesus Maria. Câu hỏi đầu tiên là cha có nhận ra con? Dạ xin lỗi, ai đầu dây ạ? Sao cha không nhận ra con à? Dạ thưa, điện thoại không nghe rõ, không nhận ra. Xin lỗi, ai đầu dây? Không nhận ra thôi, không thèm nói nữa, cúp. Giận. Tôi nói giờ thành thật xin lỗi là vì anh chị em biết là cả bao nhiêu ngàn con người này làm sao mà nhận ra được. Nhưng mà nếu người đó là người chồng của bạn, nếu người đó là người yêu của bạn, bạn nhận ra không? Nó vừa mới hắng giọng, anh, đúng không? Nghe hắng giọng đã biết là ai rồi. Khi mà người ta yêu nhau thì nó có một cái thần giao cách cảm làm người ta dễ nhận ra lắm. Lúc mà bên Trung Quốc họ xây cái Vạn Lý Trường Thành, anh chị em biết là biết bao nhiêu là người chết vì đi xây cái Vạn Lý Trường Thành đó. Khi mà chúng tôi sang Trung Quốc, người ta dắt lên cái Vạn Lý Trường Thành cả bao nhiêu ngàn cây số, mà trên những đồi núi cao như vậy, mà những tảng đá có khi nó to cả bằng cái nhà thờ này, mà sức người, hồi đó là chưa có cần rờ mọt, chưa có máy móc gì cả, chỉ có sức người, sức tay, sức chân mà kéo những cái tảng đá lên xếp chồng chồng lên như vậy, mấy ngàn cây số, thành một cái Vạn Lý Trường Thành. Thế thì Tần Thủy Hoàng bắt tất cả những thanh niên, những người trí thức, những trung niên, tráng niên đi xây Vạn Lý Trường Thành hết, làm công khổ hình ngoài đó. Và không có ngày về, tại vì lạnh, lạnh lắm thưa anh chị em. Nếu mà mùa đông sang đó, lúc chúng tôi sang đó mùa đông, lạnh đến mức độ mà cái tai mình mới cảm giác nó búng cái nào nó rớt luôn, nào không có biết. Lạnh quá. Thì với cái tiết trời lạnh như vậy, rất nhiều người chết. Thì ở trong làng có một nhóm các bà, các chị đi tìm thăm người chồng và người yêu mình. Mà trong số cả 100,000 công nhân như vậy, mặc đồ giống nhau, đội nón sụp sụp như vậy, làm sao mà nhận ra ai là chồng mình, ai là người yêu của mình. Ấy thế mà có một cô bé, cô đi tìm người yêu của cô, trong số cả bao nhiêu là ngàn người, cả 100,000 người công nhân lúc xúc như vậy, cô ta đi len lỏi, và cuối cùng thì cô ta nắm lấy một người, cô ta ôm lấy anh. Và khi mà mở cái mũ ra, khi mà gỡ cái khăn quàng ra, đúng chính xác đó là người yêu của cô ta. Anh ôm chầm lấy, hỏi tại sao cái động cơ nào mà giúp cô nhận ra được cái người yêu của cô giữa cả 100,000 công nhân mà đầu tắt mặt tối mà quần áo lụp sụp như vậy. Cô ta nói, khi mà yêu nhau, chúng tôi có một cái tần số để chúng tôi nhận ra nhau. Thì thưa anh chị em, tôi đâu có phải là người yêu của người đó đâu mà gọi điện thoại nói cha không nhận ra con là cha, rồi cúp máy. Khổ sở như thế. Bây giờ thì điện thoại người ta sắp chế ra, đã chế ra cái loại mà nhắc lên thì có thể nhìn thấy mặt nhau. Có chưa? Có rồi. Nhắc lên nhìn thấy mặt nhau thì biết anh, em này mình nhìn ra thì biết chứ. Nhìn mặt thì biết. Nhưng mà bây giờ ra ngoài đường anh chị em thấy là nó bịt khẩu trang như thế này, kèm thêm một cái kiếng, thêm cái nồi điện đội lên, nó thêm cái áo khoác, rồi cái găng tay nó chùm còn hơn là Hồi giáo, nó có biết nào đến nào không? Không, khổ lắm. Nhiều khi tôi đi ra thấy nó chào mình cũng chứ không dám là anh hay em, mà nhớ đó là phụ nữ mà lại anh thì chết. chào lộn cũng chết, chỉ biết nhìn sao biết được. Ấy thế nhưng mà khi mà người ta yêu nhau thì người ta lại có thể nhận ra rằng cái dáng đó là chắc chắn là dáng của chồng tôi chứ không thể nào là chồng của bà được. Người ta yêu nhau, ta mới nhận ra nhau được như vậy. Thì khi mà ta yêu mến Chúa thì ta mới nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong từng hơi thở, từng nơi ta đến, từng việc ta làm, từng người ta gặp. Ta nhận ra rằng Chúa đó. Bên chị em nhìn sang người bên phải có thấy Chúa không? Nhìn coi, thấy không? Thấy không? Quay sang người bên trái có thấy Chúa không? Thấy không? Thấy không? Không thấy. Chúa hiện diện nơi người bên cạnh mình, Chúa hiện diện nơi người chồng, nơi người vợ, nơi người hàng xóm mình. Chúa phục sinh đang hiện diện ở đó, làm sao ta nhận ra được? Nếu mà ta yêu mến Chúa thật thì ta sẽ thấy được rằng lạy Chúa, Chúa đang hiện diện nơi những người thân thuộc của con đây, nơi những người xa lạ đây, nơi những người ốm đau bệnh tật đây, nơi những người khốn khổ đây, Chúa đang hiện diện ở đó. Gioan là người nhận ra Chúa vì Gioan có tình yêu mãnh liệt đối với Chúa. Chỉ khi nào mà tiếng nói từ trái tim đến trái tim, người ta mới nhận ra được. Và bây giờ các nhà khoa học họ lại phải chế ra thêm một cái nữa là nhấc điện thoại lên, nói và ngửi được mùi của nhau. Cầm cái điện thoại lên, em mùi này mùi của em, anh mùi này mùi của anh. Đó, khi mà người ta yêu nhau, người ta phải nhận ra được cả cái mùi vị của nhau mà. Có bài đêm đêm ngửi mùi hương, mùi. Tại sao hoa sứ người khác không ngửi thấy mà chỉ thấy hoa sứ nhà làng? Thì khi ta có yêu nhau, thì khi mà ta có tình yêu với Chúa, thưa anh chị em, như Gioan á, mãnh liệt lắm. Chỉ một cái dấu thôi, một lời nói thôi, một dấu chỉ nào đó thôi là nhận ra Chúa đó không chạy đi đâu được. Và khi ta nhận ra Chúa như vậy thì cái điều lạ lùng xảy ra là gì? Lúc trước các công đồ chán nản thất vọng và các ông làm không được cái gì cả. Người tính không bằng trời tính, không làm được cái gì cả. Nhưng mà khi các ông làm theo lệnh của Chúa, làm theo ý của Chúa, điều xảy ra là gì thưa anh chị em? Là kết quả hơn cả mơ ước, ngoài cả dự tính. Lưới đầy cá đến mức độ mà không kéo nổi, vậy mà không rách lưới, đếm được 153 con. 153 là con số tượng trưng mà những nhà bác học thời xưa đếm được, đó là tất cả loại cá có ở trên biển, ở sông, khoảng được 153. Ý muốn nói rằng không ai loại trừ, bị loại trừ khỏi lòng thương xót của Chúa. Cái lưới đó không rách, không ai lọt, Chúa không để cho bất cứ một ai phải hư mất. Lạy Cha, những gì Cha đã ban cho con thì con không muốn để cho bất cứ một ai hư mất. Những gì Cha đã ban cho ta thì ta gìn giữ, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng ở đó. Đấy, thưa anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta điều đó. Khi mà có Chúa, nhiều điều lạ lùng xảy ra. Bằng chứng là cộng đoàn của chúng ta ở đây, nếu mà không có ơn của Chúa, ai mà gìn giữ được? Nếu mà không có sức mạnh của Chúa, lấy gì mà thu hút người ta đến đây được? Nếu mà không có Chúa bảo vệ thì thưa anh chị em, chỉ cần một cái chuyển đơn, chỉ cần một cái chuyện phá rối, chỉ cần một cái xích mích nhỏ là cũng đủ gây rối loạn và mất trật tự. Như anh chị em biết là Hồi giáo ở bên Ấn Độ, ở bên Sri Lanka, là mỗi lần mà người ta hành hương về đền thờ, một năm một lần về hành hương về đền thờ, thì lần nào cũng đè chết có khi cả mấy chục người. Thì người ta chen nhau lên thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Giống như mình mở cửa nhà thờ cái là ùa vào ào 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 ào. Nhưng mà mình khác là mấy bà ngã lăn ra xong rồi quay lại cười hì hì. Nó khác ở chỗ đó, lại lồm cồm bỏ dậy Jesus Maria, lại bỏ lên tiếp lấy cái ghế. Còn người ta là người ta đạp lên nhau mà chết vì đạp lên nhau, nhất là phụ nữ và trẻ em, hai ba chục người, có khi cả mấy trăm người chết vì hành hương về đền thờ Hồi giáo, thì rõ ràng chúng ta thấy chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Để anh chị em thêm niềm xác tín, xin dẫn chứng cho một vài nhân chứng mà chúng tôi nhận được để anh chị em thấy. Cái điểm mà dễ thương nhất mà chúng tôi nhận được là những lá khô và viết những lời khấn vào đây của một bé tên là Maria Nguyễn Hồng Ngọc, lớp 1, 6 tuổi. Em viết từng lời khấn của em vào trong lá. Xin cho mọi người có tội được quay về với Chúa. Xin cho ba mẹ con chịu khó đi lễ. Bay xin gì thì bay sẽ được, phải không? Xin cho mẹ con bán hàng được nhiều tiền. Cầu cho cả nhà con vui vẻ bình an. Cho con học giỏi, cho anh của con cũng giỏi và ai cũng giỏi. Rồi biết thế nào đứng nhất. Cha ơi, con thật quý giá trước mắt cha. Nghe mà thấy mát ruột. Cho con học giỏi, cho ba của con hết bệnh. Xin cầu cho cả đất nước được sống bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Anh chị em thấy không? Đấy là những cái lời rất tuyệt vời. Bằng những lá khô nhé, thưa anh chị em, viết trong những lá khô chứ không phải viết trên những tờ giấy. Rồi ngày hôm qua khi mà chúng tôi đến ở giáo xứ chiều hôm qua dâng thánh lễ, thì tôi gặp được một gia đình đến xin làm chứng, đó là chị Anna Đinh Thị Huệ Thanh ở xứ Phát Hải, Gia Kiệm. Chị có một chồng và ba con. Rồi chị bị ung thư buồng trứng. Bác sĩ quyết định là sẽ hóa trị và cho biết là nếu mà mổ thì cái khối u nó rất độc và nó sẽ nặng hơn. Và lúc đó mẹ của chị là bà Maria Trần Thị Duyên, 65 tuổi, ở Texas bên Mỹ, nghe tin con mình bị ung thư buồng trứng và mổ như vậy. Bác sĩ cho biết là 99% là chị chỉ có đường chết, còn chỉ có 1% là đường sống. Cho nên là bà mẹ biết tin như vậy khi mà phát hiện vào tháng 2 năm 2010, rồi đi bệnh viện Nguyễn Trãi, rồi qua Hà Hảo, rồi đi thử máu, đi CT, và cuối cùng bà mẹ nhận được tin rằng con của mình bị ung thư buồng trứng và bà phải về gấp để chuẩn bị lo hậu sự cho con. Lúc chuyển vào bệnh viện ung bướu để mổ thì đã sang giai đoạn 3 và di căn rồi, và bệnh càng nặng hơn trước. Bà mẹ không biết cách nào khác là ngày 25 tháng 3 là lúc chúng ta mừng lễ mẹ truyền tin và đi viếng đảng thánh giá lòng thương xót Chúa, như anh chị em còn nhớ, là bà cùng với gia đình đã đi xe từ Phát Hải đến nhà thờ Chí Hòa mình để xin khấn cầu nguyện. Và điều lạ lùng là sau cái ngày 25 tháng 3, sau khi viếng đảng thánh giá và trong chặng đảng thánh giá, ta còn nhớ chặng thứ hai là cầu cho các người bệnh. Thứ nhất là cầu cho những người bị bất công, và thứ hai là cầu cho những bệnh nhân. Và sau khi dâng thánh lễ và đọc lời cầu nguyện xong, thì đứa con của bà đó là mổ, và người ta, bác sĩ ngạc nhiên và kết luận rằng ca mổ thành công và khối u là khối u lành tính, không có bị sao cả, hết cả di căn luôn. Và hai mẹ con hôm đó qua lên đứng cứ khóc không nói được. Và bà mẹ nói bây giờ con có thể ra đi bình an, có nghĩa là về Mỹ bình an, an toàn, không còn lo lắng gì. Chị nói mẹ cứ đi về đi, con đã mổ xong và cái khối u ác tính mà bác sĩ kết luận rằng con phải chết vì nó thì Chúa đã cất đi, và con đã mổ xong và hôm nay khỏe mạnh, ăn uống trở lại bình thường. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, thưa anh chị em, của một người chị em đang ngồi giữa chúng ta đây, là ngày mai chị đi về Mỹ, cho nên là hôm nay tôi xin phép được làm chứng. Chị đang ngồi ở giữa chúng ta đây, nhưng mà chị dễ xúc động, đứng lên là khóc cho nên không nói được.
chị viết cho tôi. Chị là một Việt Kiều, cứ về Việt Nam 6 tháng vì có mẹ và con gái còn ở đây, rồi 6 tháng qua Mỹ. Khi mà về Việt Nam thì chị phát hiện rằng mình bị bệnh. Thưa cha, con là Cecilia Phạm Thị Hồng, 56 tuổi, hiện đang ở giáo xứ Tân Việt, quận Tân Bình. Vào khoảng tháng 8 năm 2009, con phát hiện ra bị bíu buồng trứng rất to và con đã mổ tại Bệnh viện Đại học Y Dược. Mổ xong đi xin thiết, kết quả ung thư buồng trứng. Lúc đó tinh thần con suy sụp, chỉ muốn chết cho xong. Con không ăn, không ngủ được, suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần. Thế rồi, các con của con đưa qua Bệnh viện Pháp Việt để điều trị tiếp. Bên đó họ đòi mổ lại vì còn sót lại các hạch và để đánh giá lại tình hình bệnh tật của con để còn hóa trị. Lúc đó, sức khỏe của con không đủ để mổ tiếp, nên họ đành liều vô hóa chất trước cho con, rồi mổ sau. Lần đầu vô hóa chất, con bị hành cho nên đuối sức lắm. Vô được một toa, mặc dù còn yếu sức, con cũng cố gắng đến cầu nguyện và tham dự thánh lễ chữa lành ở nhà thờ Chi Hòa chiều thứ năm. Lạ lùng thay, con thấy như khỏe ra. Thế là thứ năm nào con cũng mong đợi để được đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ cùng cộng đoàn. Càng ngày, sức khỏe của con càng khá hơn. Con nghĩ Chúa và Đức Mẹ đã thương và nhận lời ban ơn chữa lành cho con. Thưa cha, thế là cũng qua 6 lần vô hóa chất, mỗi lần cách nhau 3 tuần, con được bình an, không vật vã gì cả. Và tiếp theo bác sĩ sẽ hội chẩn để mổ lại cho con. Con nhớ, trước ngày bác sĩ hội chẩn, đêm đó con không ngủ được vì lo sợ đủ thứ. Con đánh liều gọi điện thoại cho cha, lúc đó khoảng 10 giờ đêm, xin cha cầu nguyện cho con được bình an. Cha đã nhận lời và con yên tâm đi ngủ. Hôm sau, bác sĩ thông báo sẽ mổ lại cho con để nạo vét lại những gì mà lần mổ trước Bệnh viện Đại học Y Dược chưa làm sạch. Cảm ơn Chúa và Đức Mẹ, ca mổ bình an. Mặc dù lần mổ này phức tạp hơn lần trước và sức khỏe của con cũng khá hơn, mổ xong họ gửi 12 mẫu đi sinh thiết ở Thái Lan. Con chờ đợi kết quả trong niềm tin Chúa và Đức Mẹ ban ơn chữa lành cho con. Sau một tuần, con nhận được kết quả rất tốt lành, không di căn và không phải điều trị nữa. Con đã khóc vì Chúa và Đức Mẹ thương con quá. Con như được tái sinh trong Chúa. Thế là con vội báo tin cho cha, thông báo với cộng đoàn con đã được ơn chữa lành. Thưa cha, với tất cả mọi sự xảy đến với con cứ suy nghĩ mãi. Trong vòng 5 tháng, con phải mổ 2 lần, vô hóa chất 6 lần với sức khỏe ban đầu rất tồi tệ. Thế mà sau những lần cầu nguyện, xin khấn, tham dự thánh lễ chữa lành, lòng thương xót Chúa tại giáo xứ Chí Hòa mỗi chiều thứ năm, sức khỏe con càng ngày càng hồi phục và cuối cùng là kết quả trên cả tuyệt vời. Thưa cha, chỉ có lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ cộng với lời cầu nguyện của cha cùng cộng đoàn con mới được như ngày hôm nay. Con viết những lời này cho cha như một chứng nhân cho lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ. Hallelujah! Thưa cha, trước khi về Mỹ, con có gửi cha một tí quà để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Xin cảm ơn cha. Thưa anh chị em, còn rất nhiều những chứng nhân khác mà quá sức đặc biệt. Có những người vợ cảm ơn vì 40 năm người chồng say xỉn bỏ bê Chúa, bỏ bê việc gia đình. Hôm nay đã đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và đặc biệt là có một anh ấy là người ngoại đạo. Từ Noel năm 2009, anh đến với lòng thương xót Chúa qua một người bạn cùng lớp, đi họp lớp. Rồi người bạn đó có đạo giới thiệu cho anh đến với lòng thương xót Chúa. Anh là người vô thần, mà ông ngoại của anh làm cục trưởng ở trong Bộ Ngoại giao. Cho nên anh bảo là tôi không có thích đạo đâu, đừng có rủ tôi đi. Chị bảo thì anh cứ đến mà chơi, mà coi thôi, cho nó vui, biết đi đâu mà ngại. Thì anh bảo nếu mà không hay là tôi về đấy nha. Bảo thì anh cứ đến, không hay thì anh về có sao đâu. Thì Noel năm 2009 lần đầu tiên chị ấy dắt anh ấy đi. Anh ta có vợ và hai đứa con, một đứa 2 tuổi, đứa 7 tuổi. Thì khi anh ta đến, anh ta thấy cộng đoàn công giáo lạ quá. Đông như thế này mà không ai chen chúc. Đông như thế này mà không cãi nhau, không chửi thề. Đông như thế này mà không vứt rác. Đông như thế này mà mọi người cứ vui vẻ với nhau. Mà ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ. Khi anh ta tham dự xong, anh ta về. Anh ta thấy tự nhiên mình bình an.
thấy vui vẻ. Và từ đó năm 2009 cho tới ngày hôm nay anh đang ngồi đây, liên tục anh đi không bỏ ngày nào, mà tối anh lại đọc kinh với đứa con 2 tuổi của anh. Anh dắt đứa 2 tuổi đi ngồi cuối nhà thờ, nó đọc kinh vanh vách, mà những người xung quanh còn lạ lùng, bảo anh đạo gốc và bảo không, tôi chưa có đạo. Và đặc biệt nữa là anh ta rất ghét đợi chờ, giám đốc một công ty mà cũng oai lắm, cho nên đợi chờ người ta đợi anh chứ anh không có đợi. Nhưng mà đến Chí Hòa là cứ 11 giờ anh ta ăn cơm xong rồi đến canh cửa, cửa mở ra anh ta chui vào và anh ta dành chỗ cho 2 đứa bạn của anh ngồi suốt từ 11 giờ chờ đến 1 giờ nó đến để nhường chỗ cho nó. Rồi anh ta cảm thấy rằng Chúa ban cho anh có sức khỏe, Chúa ban cho anh sự bình an, mặc dù anh ta chưa rửa tội. Anh ta gọi điện thoại nói, con nghe cha kể về chuyến xe ông tài xế có đạo mà anh bất nhân quá, con giới thiệu với cha một ông tài xế khác dễ thương hơn nhiều, ông ta không có đạo nhưng mà cha cứ yên chí đi, ông ta xử rất đẹp và rất dễ thương. Rồi anh kể chuyện đời của anh cho tôi, nói anh viết lại cái điều đó đi, đó là một chứng nhân lòng thương xót Chúa quá tuyệt vời. Và những người công nhân của anh trong xưởng nói rằng anh thay đổi lạ quá, trước anh là một tay rất nóng tính và là một người giang hồ xử đẹp chặt đẹp và cái gì cũng sẵn sàng là đổ máu ấy, thế mà từ ngày mà đến với lòng thương xót Chúa, cái anh chàng cộng sản không đạo đó lại rất là đầm tính và dễ thương. Tất cả công nhân trong xưởng đều nhận ra chuyện đó. Tại vì vấn đề tế nhị anh ta cũng không dám lên đây để chia sẻ với anh chị em, nói như thế để ta thấy được rằng Chúa không bỏ rơi bất cứ ai. Và khi có Chúa rồi thì mọi sự đều được biến đổi. Giờ đây dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của anh chị em trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Ước mong rằng những con người còn đang khô khan nguội lạnh, những người đang sống trong thất vọng, đang chán nản, đang ngã lòng, hãy nắm chắc vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Như Phêrô và các tông đồ, không có Chúa thì không được con cá nào. Vâng lời Chúa, tin vào Chúa thì mọi sự đều có thể xảy ra hơn cả mơ ước. Dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này, xin Chúa chúc lành và chữa lành cho những anh chị em hiện diện đây cũng như những người không đến được đang hướng về với chúng ta trong giờ cầu nguyện thiêng thánh này.